Luận Kinh Vô Lượng Thọ, Bài Kệ Nguyện Vãng Sinh. Thế Tôn con nay với một lòng, quy mạng tận cùng khắp mười phương, vô ngại quang minh của Như Lai, nguyện vãng sinh về cõi Cực Lạc. Con sẽ y theo vào khế kinh, là tướng chân thật của công đức. Nay con nói bài kệ tổng trì, tương ứng khế hợp lời Phật dạy. Quán tưởng thật tướng thế giới kia, vượt hơn sáu đường trong ba cõi. Cứu cánh bao la như hư không, quảng đại rộng lớn vô biên tế. Sinh tử chính đạo đại từ bi, và từ thiện căn xuất thế gian. Thanh tịnh trong sáng viên mãn túc, như là gương sáng vầng nhật nguyệt. Thể tính làm bằng các chân bào, đầy đủ trang nghiêm vi diệu kỳ. Rực rỡ vô cấu ánh quang minh, thanh tịnh chiếu sáng soi thế gian. Bảo tính ví như cỏ công đức, nhu nhuyễn mềm mại trái phải xoay. Phàm ai chạm vào được an vui, cỏ mềm nhu nhuyễn còn kém xa. Nơi ấy có nghìn muôn vạn loại, hoa báu trùm khắp ao suối nước. Gió thổi lay động hoa và lá, ánh sáng xen kẽ len lỏi xoay. Có những cung điện cùng lầu các, thấy tận mười phương không chướng ngại. Nhiều thứ cây lạ phóng sắc quang, châu báu lan can bao quanh khắp. Lại có vô lượng các lưới báu, quấn trùm răng bùa khắp hư không, bắt ra đủ mọi tiếng chuông vang, đều là tuyên thuyết diệu pháp âm. Mưa xuống hoa y dùng trang nghiêm, vô lượng hương thơm xông khắp nơi. Phật trí trong sáng như mặt trời, diệt trừ si ám của thế gian. Phạm âm thanh ngữ rộng vang xa, vi diệu nghe đến thấu mười phương. Chính đẳng chính giác vô lượng thọ, khéo làm pháp vương ở nơi đó. Thánh chúng thanh tịnh Như Lai kia, hoa sen hóa sinh từ chính giác. Yêu mến vui thích Phật pháp vị, chính định thiền duyệt làm thức ăn. Thân tâm phiền não vĩnh dứt trừ, thường luôn thọ vui chẳng gián đoạn. So bởi căn lành nơi đại thừa, bình đẳng không có tên khinh miệt. Chẳng ai sinh về làm thân nữ, cùng theo nhị thừa hay khuyết căn. Tất cả chúng sinh cõi nước ấy, hết thảy sợ nguyện đều mãn túc. Vì thế con nay nguyện vãng sinh, vô lượng thọ Phật cõi tịnh độ. Vi diệu thanh tịnh đài hoa sen, trang nghiêm vô lượng đại bảo vương. Tướng hảo quang minh chiếu một tầm, sắc tướng siêu tuyệt các chúng sinh. Phạm âm vi diệu Như Lai kia, tiếng vang nghe tận đến mười phương. Đất nước gió lửa cùng hư không, tất cả đều đồng vô phân biệt. Trời người thánh chúng trụ bất động, thanh tịnh từ biển trí tuệ sinh. Như diệu cao sơn vua của núi, thủ thắng vi diệu không ai bằng. Trời người đầy đủ tướng trượng phu, cung kính vây quanh chiêm ngưỡng ngài. Do sức bồn nguyện Đức Phật kia, những ai gặp được sẽ chẳng uổng, sẽ giúp khiến họ chóng viên mãn. Vô lượng công đức biển báu lớn, cõi nước Cực Lạc thanh tịnh diệu, vô cấu pháp luân thường lan truyền. Hóa Phật Bồ Tát tựa mặt trời, kiên cố trụ vững như diệu cao. Ánh sáng trang nghiêm chẳng cấu dơ, một niệm bao gồm tất cả thời, chiếu khắp hết thảy chư Phật hội, lợi ích an vui các chúng sinh. Mưa xuống hoa y âm nhạc trời, hương thơm vi diệu để cúng dường. Tán thán công đức của chư Phật, chẳng hề có chút tâm phân biệt. Những thế giới nào mà không có, Tam Bảo Công Đức Phật Pháp Tăng, họ đều nguyện sẽ vãng sinh đến hiển thị Phật Pháp như chư Phật. Con nay viết bài kệ luận này, nguyện sẽ thấy Phật vô lượng thọ và cùng hết thảy các chúng sinh đều đồng vãng sinh cõi cực lạc. Như vậy, con đã dùng bài kệ trên để tổng kết chương cú trong kinh Vô Lượng Thọ. Phần luận. Bài kệ nguyện này mang ý nghĩa gì? Đó là chỉ dẫn cho những ai muốn vãng sinh về cõi nước kia. Làm thế nào để quán tưởng thế giới cực lạc và thấy Đức Phật vô lượng thọ? Năm niệm môn. Quán tưởng như thế nào? Sinh tín tâm ra làm sao? Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào tu hành thành tựu năm niệm môn thì chắc chắn sẽ được vãng sinh về cõi nước cực lạc và thấy Đức Phật vô lượng thọ. Năm niệm môn là những gì? Thứ nhất, lễ bái. Thứ hai, tán thán. Thứ ba, phát nguyện. Thứ tư, quán sát. Thứ năm, hồi hướng. Tại sao phải lễ bái? Đó là vì muốn bày tỏ ý nguyện vãng sinh về cõi nước kia, hành giả phải nên với thân nghiệp lễ bái vô lượng thọ Như Lai, ứng cúng chính biến chi. Tại sao phải tán thán? Đó là vì muốn tu hành tương ứng như thật, hành giả phải nên với ngữ nghiệp tán thán, xưng danh hiệu của Đức Như Lai kia. Đó là bởi vì danh hiệu của Đức Như Lai kia mang ý nghĩa giống như quang minh và tướng trí tuệ của Ngài. Tại sao phải phát nguyện? Đó là vì muốn tu chỉ như thật, hành giả phải nên với tâm thường phát nguyện và nhất tâm chuyên niệm, thì tất sẽ vãng sinh về cõi nước cực lạc. Tại sao phải quán sát? Đó là vì muốn tu quán như thật, hành giả phải nên quán sát với trí tuệ cùng chính niệm. Quán sát có ba điều. Ba điều đó là những gì? Thứ nhất, quán sát công đức trang nghiêm ở cõi nước của Đức Phật kia. Thứ hai, quán sát công đức trang nghiêm của Đức Phật vô lượng thọ. Thứ ba, quán sát công đức trang nghiêm của chư Bồ Tát nơi đó. Tại sao phải hồi hướng? Đó là vì muốn thành tựu tâm đại bi, hành giả không bao giờ bỏ mặc cho hết thảy chúng sinh bị khổ não. Tâm của hành giả nên thường vì họ mà phát nguyện hồi hướng. Quán sát công đức trang nghiêm ở cõi nước của Đức Phật kia. Quán sát công đức trang nghiêm ở cõi nước của Đức Phật kia thế nào? Công đức trang nghiêm ở quốc độ của Đức Phật kia thành tựu do sức chẳng thể nghĩ bàn, như là tính của Như Ý Châu, tương tự như vậy nhưng khác. Phàm ai muốn quán sát công đức trang nghiêm ở cõi nước của Đức Phật kia thì có 17 loại cần nên biết. 17 loại đó là những gì? Thứ nhất, công đức thanh tịnh thành tựu. Thứ hai, công đức đo lường thành tựu. Thứ ba, công đức tính thành tựu. Thứ tư, công đức hình tướng thành tựu. Thứ năm, công đức mọi sự thành tựu. Thứ sáu, công đức màu sắc vi diệu thành tựu. Thứ bảy, công đức xúc chạm thành tựu. Thứ tám, công đức trang nghiêm thành tựu. Thứ chín, công đức mưa thành tựu. Thứ 10, công đức quang minh thành tựu. 11, công đức diệu âm thành tựu. 12, công đức chủ thành tựu. 13, công đức quyến thuộc thành tựu. 14, công đức thọ dụng thành tựu. 15, công đức không có các nạn thành tựu. 16, công đức đại nghĩa môn thành tựu. 17, công đức của hết thảy điều cầu mong thành tựu. 1. Công đức thanh tịnh thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Quán tưởng thật tướng thế giới kia, vượt hơn 6 đường trong 3 cõi. Thứ 2. Công đức đo lường thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Cứu cánh bao la như hư không, quảng đại rộng lớn vô biên tế. Thứ 3. Công đức tính thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Sinh tử chính đạo đại từ bi, và từ thiện căn xuất thế gian. Thứ tư, công đức hình tướng thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Thanh tịnh trong sáng viên mãn túc, như là gương sáng vầng nhật nguyệt. Thứ năm, công đức mọi sự thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Thể tính làm bằng các chân bào, đầy đủ trang nghiêm vi diệu kỳ. Thứ sáu, công đức màu sắc vi diệu thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Rực rỡ vô cấu ánh quang minh, thanh tịnh chiếu sáng soi thế gian. Thứ bảy, công đức xúc chạm thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Bảo tính ví như cỏ công đức, nhu nhuyễn mềm mại trái phải xoay. Phàm ai chạm vào được an vui, cỏ mềm nhu nhuyễn còn kém xa. Thứ tám, công đức trang nghiêm thành tựu có ba thứ cần nên biết. Những gì là ba? Thứ nhất, nước. Thứ hai, đất. Thứ ba, hư không. Nước trang nghiêm được diễn tả trong câu kệ. Nơi ấy có nghìn muôn vạn loại hoa báu trùm khắp ao suối nước. Gió thổi lay động hoa và lá, ánh sáng xen kẽ len lỏi xoay. Đất trang nghiêm được diễn tả trong câu kệ. Có những cung điện cùng lầu các, thấy tận mười phương không chướng ngại. Nhiều thứ cây lạ phóng sắc quang, châu báu lan can bao quanh khắp. Hư không trang nghiêm được diễn tả trong câu kệ. Lại có vô lượng các lưới báu quấn trùm răng bùa khắp hư không, phát ra đủ mọi tiếng chuông vang, đều là tuyên thuyết diệu pháp âm. Thứ 9, công đức mưa thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Mưa xuống hoa y dùng trang nghiêm, vô lượng hương thơm xông khắp nơi. Thứ 10, công đức quang minh thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Phật trí trong sáng như mặt trời, diệt trừ si ám của thế gian. 11, công đức diệu âm thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Phạm âm thanh ngữ rộng vang xa, vi diệu nghe đến thấu mười phương. 12, công đức chủ thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Chính đẳng chính giác vô lượng thọ, khéo làm pháp vương ở nơi đó. 13, công đức quyến thuộc thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Thánh chúng thanh tịnh Như Lai kia, hoa sen hóa sinh từ chính giác. 14, công đức thọ dụng thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Yêu mến vui thích Phật pháp vị, chính định thiền duyệt làm thức ăn. 15, công đức không có các nạn thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Thân tâm phiền não vĩnh dứt trừ, thường luôn thọ vui chẳng gián đoạn. 16, công đức đại nghĩa môn thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Do bởi căn lành nơi đại thừa, bình đẳng không có tên khinh miệt, chẳng ai sinh về làm thân nữ, cùng theo nhị thừa hay khuyết căn. Phàm ai vãng sinh tịnh độ, quả báo của họ là xa lìa hai loại khinh miệt. Thứ nhất là thân, thứ hai danh xưng. Có ba điểm khuyết về thân. Thứ nhất hàng nhị thừa, thứ hai nữ nhân, thứ ba người với căn không hoàn chỉnh. Không có ba điểm khuyết này thì gọi là viễn ly thân khinh miệt. Ba danh xưng, hàng nhị thừa, nữ nhân và người với căn không hoàn chỉnh, ở cõi nước kia cũng chẳng có ba loại thân đó. Hà huống là nghe tên của chúng. Đây gọi là viễn ly danh xưng khinh miệt. Tất cả thánh chúng ở đó đều bình đẳng và đồng một tướng. 17. Công đức của hết thảy điều cầu mong thành tựu được diễn tả trong câu kệ. Tất cả chúng sinh cõi nước ấy, hết thảy sở nguyện đều mãn túc. Đây là phần lược thuyết về 17 loại công đức trang nghiêm nơi quốc độ của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Những công đức này biểu thị cho Đức Như Lai kia thành tựu sức đại công đức tự lợi lợi tha. Phật độ trang nghiêm của Đức Phật Vô Lượng Thọ kia là cảnh giới phi diệu của Đệ Nhất Nghĩa Đế. Tổng quát của đoạn đầu và 16 đoạn kế tiếp với từng đặc điểm riêng đã thứ tự giải thích và cần nên biết. Quán sát công đức trang nghiêm của Đức Phật Vô Lượng Thọ. quan sát công đức trang nghiêm của Đức Phật kia thành tựu như thế nào? Quan sát công đức trang nghiêm của Đức Phật kia thành tựu có 8 thứ cần nên biết. Những gì là 8? Thứ nhất, tỏa sen trang nghiêm. Thứ hai, thân tướng trang nghiêm. Thứ ba, lời nói trang nghiêm. Thứ tư, tâm ý trang nghiêm. Thứ năm, thánh chúng trang nghiêm. Thứ sáu, thượng thủ trang nghiêm. Thứ bảy, pháp chủ trang nghiêm. Thứ tám, bất hư tác trụ trì trang nghiêm. Thứ nhất, tòa sen trang nghiêm như thế nào? Kệ rằng, vi diệu thanh tịnh đài hoa sen, trang nghiêm vô lượng đại bảo vương. Thứ hai, thân tướng trang nghiêm như thế nào? Kệ rằng, tướng hảo quang minh chiếu một tầm, sắc tướng siêu tuyệt các chúng sinh. Thứ ba, lời nói trang nghiêm như thế nào? Kệ rằng, phạm âm vi diệu Như Lai kia, tiếng vang nghe tận đến mười phương. Thứ tư, tâm ý trang nghiêm như thế nào? Kệ rằng, đất nước gió lửa cùng hư không, tất cả đều đồng vô phân biệt. Vô phân biệt nghĩa là Ngài không khởi tâm phân biệt. Thứ năm, thánh chúng trang nghiêm như thế nào? Kệ rằng, trời người thánh chúng trụ bất động, thanh tịnh từ biển trí tuệ sinh. Thứ sáu, thượng thủ trang nghiêm như thế nào? Kệ rằng, như diệu cao sơn vua của núi, thủ thắng phi diệu không ai bằng. Thứ bảy, pháp chủ trang nghiêm như thế nào? Kệ rằng, trời người đầy đủ tướng trượng phu, cung kính vây quanh chiêm ngưỡng Ngài. Thứ tám, bất hư tác trụ trì trang nghiêm như thế nào? Kệ rằng, do sức bổn nguyện Đức Phật kia, những ai gặp được sẽ chẳng uổng, sẽ giúp khiến họ chóng viên mãn, vô lượng công đức biển báo lớn. Những Bồ Tát nào chưa được tâm thanh tịnh, nhưng khi thấy Đức Phật kia thì cuối cùng sẽ được pháp thân bình đẳng, y như chư Bồ Tát với tâm thanh tịnh không khác. Còn chư Bồ Tát nào đã được tâm thanh tịnh cùng chư Bồ Tát ở địa cao hơn thì cứu cánh sẽ đắc tịch diệt bình đẳng. Nên biết, đây là phần lược thuyết của 8 đoạn kệ theo thứ tự để biểu thị cho Đức Như Lai kia thành tựu công đức trang nghiêm tự lợi lợi tha. Quán sát công đức trang nghiêm của chư Bồ Tát nơi đó. Quán sát công đức trang nghiêm của chư Bồ Tát nơi đó thành tựu như thế nào? Quán sát công đức trang nghiêm của chư Bồ Tát nơi đó thành tựu có 4 sự trong việc tu hành chân chính và cần nên biết. Những gì là 4? Thứ nhất, thân ở trong một vật độ, chẳng giao chẳng động mà có thể ứng hóa đủ mọi thân biến khắp các cõi nước trong mười phương, như thật tu hành và thường làm Phật sự. Họ khai đạo cho các chúng sinh, ví như hoa đã trồi lên khỏi bùn dơ. Kệ rằng, cõi nước cực lạc thanh tịnh diệu, vô cấu pháp luân thường lăn chuyển, hóa Phật Bồ Tát tựa mặt trời, kiên cố trụ vững như diệu cao. Thứ hai, các ứng thân và hóa thân kia ở tất cả thời, chẳng trước chẳng sau, với nhất tâm nhất niệm phóng đại quang minh, và đều có thể biến đến khắp các thế giới trong mười phương, giáo hóa chúng sinh. Họ dùng đủ mọi phương tiện, tu hành cùng việc làm để diệt trừ hết thảy khổ ách của chúng sinh. Kệ rằng, ánh sáng trang nghiêm chẳng cấu dơ, một niệm bao gồm tất cả thời, chiếu khắp hết thảy chư Phật hội, lợi ích an vui các chúng sinh. Thứ ba, các ngài hiển chiếu đại chúng trong pháp hội của chư Phật ở tất cả thế giới mà không bao giờ ngoại lệ, quảng đại vô lượng, cung kính cúng dường và tán thán chư Phật Như Lai. Kệ rằng, mưa xuống hoa y âm nhạc trời, hương thơm vi diệu để cúng dường, tán thán công đức của chư Phật, chẳng hề có chút tâm phân biệt. Thứ tư, ở tất cả các thế giới trong mười phương, mà những nơi nào không có tam bảo, họ an trụ trang nghiêm nơi đó, với công đức đại hải của Phật Pháp Tăng Bảo, cùng hiển thị rộng khắp, khiến cho hết thảy đều hiểu đạo và như thật tu hành. Kệ rằng, những thế giới nào mà không có tam bảo công đức Phật Pháp Tăng, họ đều nguyện sẽ vãng sinh đến, hiển thị Phật Pháp như chư Phật. Nhập tất cả công đức thành một từ Pháp Cú. Như đã nói ở trên, hành giả nên quán sát công đức trang nghiêm thành tựu ở cõi nước của Đức Phật kia, quán sát công đức trang nghiêm thành tựu của Đức Phật Vô Lượng Thọ và quán sát công đức trang nghiêm thành tựu của chư Bồ Tát nơi đó. Quán sát ba điều trang nghiêm thành tựu này để làm cho tâm phát khởi nguyện sinh về cõi nước kia. Bây giờ sẽ hợp nhập tất cả công đức đó thành một từ Pháp Cú. Một từ Pháp Cú này gọi là thanh tịnh. Hai chữ thanh tịnh nói lên trí tuệ chân thật và vô vi của Pháp Thân. Nên biết thanh tịnh này có hai ý nghĩa. Hai ý nghĩa đó là những gì? Thứ nhất, y báo thế gian thanh tịnh. Thứ hai, chúng sinh thế gian thanh tịnh. Y báo thế gian thanh tịnh tức là 17 loại công đức trang nghiêm thành tựu ở cõi nước của Đức Phật kia. Như đã được nói ở trên, đây gọi là y báo thế gian thanh tịnh. Chúng sinh thế gian thanh tịnh tức là 8 thứ công đức trang nghiêm thành tựu của Đức Phật kia và 4 sự công đức trang nghiêm thành tựu của chư Bồ Tát nơi đó, như đã được nói ở trên. Đây gọi là chúng sinh thế gian thanh tịnh. Như vậy nên biết, một từ Pháp Cú thanh tịnh này tổng nhiếp hai ý nghĩa đó. Bồ Tát thành tựu thiện xảo phương tiện của hồi hướng. Chư Bồ Tát nào tu hành sâu rộng hay sơ lược về chỉ quán thì sẽ thành tựu tâm nhu nhuyễn và sẽ biết như thật các pháp tùy theo sự tu tập sâu rộng hay sơ lược của mình. Như vậy, họ sẽ thành tựu thiện xảo phương tiện của hồi hướng. Bồ Tát dùng thiện xảo phương tiện của hồi hướng như thế nào? Bồ Tát hồi hướng tất cả công đức thiện căn đã tích tập tu hành từ niệm môn lễ bái và những niệm môn khác. Bồ Tát chẳng mong sự an vui vĩnh viễn cho chính mình, mà chỉ vì muốn bạt trừ hết thảy khổ ách cho chúng sinh. Bồ Tát nguyện làm như thế để nhiếp thủ tất cả chúng sinh và đều sẽ đồng vãng sinh về cõi nước cực lạc của Đức Phật kia. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu thiện xảo phương tiện của hồi hướng. Bồ Tát như thế khéo biết và thành tựu hồi hướng công đức. Họ sẽ lìa xa các pháp trái nghịch với ba môn tuệ giác. Ba môn tuệ giác là những gì? Thứ nhất, y theo môn trí tuệ, Bồ Tát chẳng mong sự an vui cho riêng mình, bởi vì tâm họ xa lìa sự tham trước vào tự thân. Thứ hai, y theo môn tử bi, Bồ Tát bạt trừ hết thảy thống khổ của chúng sinh, bởi vì tâm họ xa lìa sự phân biệt để giúp chúng sinh. Thứ ba, y theo môn phương tiện, Bồ Tát thương xót tất cả chúng sinh, bởi vì tâm họ xa lìa sự cung kính, cúng dường cho tự thân. Đây gọi là viễn ly các pháp trái nghịch ba môn tuệ giác. Bồ Tát xa lìa các pháp trái nghịch ba môn tuệ giác như vậy, thì sẽ được đầy đủ ba pháp môn tùy thuận tuệ giác. Những gì là ba? Thứ nhất, tâm thanh tịnh vô nhiễm, bởi vì Bồ Tát chẳng mong sự an vui cho riêng mình. Thứ hai, tâm thanh tịnh an lạc, bởi vì Bồ Tát bạt trừ hết thảy thống khổ của chúng sinh. Thứ ba, tâm thanh tịnh yêu thích, bởi vì Bồ Tát nhiếp thủ tất cả chúng sinh, khiến họ vãng sinh về cõi nước kia để chứng đắc đại giác. Nên biết, đây gọi là đầy đủ ba pháp môn tùy thuận tuệ giác. Đắc vãng sinh do tùy thuận năm pháp môn. Trí tuệ, từ bi và phương tiện là ba môn tuệ giác đã nói ở trên. Nên biết ba môn đó dẫn đến trí tuệ, còn trí tuệ hiển thị phương tiện. Tâm xa lìa sự tham trước vào tự thân, tâm xa lìa sự phân biệt để giúp chúng sinh và tâm xa lìa sự cung kính cúng dường cho tự thân là ba pháp đã nói ở trên. Nên biết ba pháp đó giúp hành giả xa lìa chướng ngại để được đạo tâm. Tâm thanh tịnh vô nhiễm, tâm thanh tịnh an lạc và tâm thanh tịnh yêu thích là ba tâm đã nói ở trên. Nên biết ba tâm đó hợp thành một để thành tựu thủ thắng diệu lạc chân tâm. Bồ Tát với tâm trí tuệ, tâm phương tiện, tâm không chướng ngại và tâm chân thật thủ thắng như vậy sẽ vãng sinh về cõi Phật thanh tịnh. Nên biết đây gọi là Đại Bồ Tát Tùy Thuận Năm Pháp Môn, nên được thành tựu việc làm tùy ý và tự tại. Như đã nói ở trên, tùy thuận năm pháp môn đó, Bồ Tát thành tựu được thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, trí nghiệp và phương tiện trí nghiệp. Năm thành tựu môn. Lại có năm môn khác mà hành giả có thể dần dần thứ tự thành tựu năm công đức. Năm môn này là những gì? 1. Thân cận môn. 2. Đại hội thánh chúng môn. 3. Xá trạch môn. 4. Cư ốc môn. 5. Viên lâm du hí địa môn. Khi đã đạt 4 môn đầu, hành giả thành tựu nhập công đức. Đến môn thứ 5, hành giả thành tựu xuất công đức. Hành giả vào môn thứ nhất là do lễ bái Đức Phật Vô Lượng Thọ thì sẽ được vãng sinh về cõi nước kia. Bởi được vãng sinh đến thế giới cực lạc nên đây gọi là thân cận môn, là môn thứ nhất. Hành giả vào môn thứ nhì là do tán thán Đức Phật Vô Lượng Thọ, xưng danh hiệu của Đức Như Lai kia, cùng tùy thuận nghĩa ý của danh hiệu Ngài và nương theo ánh quang minh của Đức Như Lai kia. Bởi tưởng niệm tu hành nên được vào trong Đại hội Thánh chúng. Đây gọi là nhập Đại hội Thánh chúng môn, là môn thứ nhì. Hành giả vào môn thứ ba là do nhất tâm chuyên niệm và phát nguyện vãng sinh về nơi đó. Do bởi tu chỉ và những chính định tịch tĩnh nên được vào thế giới liên hoa tạng. Đây gọi là nhập xá trạch môn, là môn thứ ba. Hành giả vào môn thứ tư là do chuyên niệm quan sát những sự vi diệu trang nghiêm ở cõi nước kia. Bởi tu quán nên đến được nơi đó và thọ hưởng mọi pháp vị an vui. Đây gọi là nhập cư ốc môn, là môn thứ tư. Hành giả xuất môn thứ năm với lòng đại từ bi là do quán sát hết thảy khổ não của chúng sinh, nên hiện ra ứng hóa thân cùng thần thông du hí để vào lại trong vườn sinh tử của rừng phiền não. Bồ Tát đến địa giáo hóa là do dùng sức bồn nguyện mà hồi hướng. Đây gọi là xuất viên lâm du hí địa môn, là môn thứ năm. Nên biết, Bồ Tát vào bốn môn đầu là sự thành tựu của tự lợi. Bồ Tát xuất môn thứ năm là sự thành tựu của lợi tha. Nên biết, Bồ Tát nào như vậy, khéo tu hành năm môn này để tự lợi lợi tha, họ sẽ được nhanh thành tựu vô thượng, chính đẳng, chính giác.
Luận Kinh Vô Lượng Thọ.